rồi chúng ta mới thảo luận. Cho nên thảo luận theo trình độ sẵn có, muốn vượt hơn trình độ và phê phán Kinh Di Đà để thảo luận thì không có cơ hội, phải tu hơn nữa. Cho nên tôi nói nó hơi khó, nhưng mà tôi phải cố gắng làm hết để các bạn có cơ hội kiềm và tương lai của những cái băng này kiềm mà thức theo giai đoạn. Khi nó mở tới đó mình không có bỡ ngỡ nữa. Những màu sắc xuất hiện đó chúng ta không có bỡ ngỡ nữa. Thì trong cái cơ duyên này tôi mới xin bên trên chiếu điện xuống để hỗ trợ cho tôi đọc qua văn tự của Ngài, nhưng mà chính điện của Ngài. Cho nên trình độ của các bạn tương lai và các nơi bạn đạo ở tương lai muốn biết Kinh Nhân Di Đà, khi mở băng ngồi nghe có thể trình độ điểm mình tới đâu và mình tiếp thu vào đâu và Đức Di Đà ứng hiện trong tâm ta ở chỗ nào. Thì rồi đây sẽ tiếp tục đọc cho hết ở ngày mai, sau đó nó sẽ hoàn tất cái cuốn băng của Kinh Nhân Di Đà. Và chính hồi nào giờ tôi chưa đọc, vì tôi đọc ra sợ nhiều người tu mới sơ sơ rồi chán nản lắm. Nhưng mà các bạn bây giờ có tâm, có một số người cũng đã có điểm rồi, nghe nó khắp năm châu cũng có một số bạn quý nó và muốn hiểu nó, cho nên đã hiểu một phần điểm. Qua bao nhiêu cách thức tôi đã tìm đúng cách và đưa các bạn tới chỗ hiểu điểm và tự thức luôn điểm của chính mình và xuất phát luồng điểm của mình giao cảm với thanh giới để học tận chân lý sẵn có của tam quái. Nhưng mà đủ mọi cách để điều độ, bởi vì hoàn cảnh của mọi người đều khác nhau. Mấy chục người này chứ không phải dễ dàng, mỗi người một cái kỳ kiến khác nhau, người mới thế hở và người chưa mở cũng có, trong đó phải vậy. Và mỗi người đều hưởng được một chút của trình độ của họ. Họ cố gắng vui lên để hưởng một chút của thanh quan của Đức Di Đà hướng độ. Thành ra không nhiều thì ít cũng có cái phần nhẹ ở bên trong tâm. Thì cái khoa học không phải dễ dạy mà lộn xộn như vậy. Người ta dạy phải có trình độ, nhưng mà đây bất cứ trình độ nào cũng có thể tìm cách nhét vô cho nó không nhiều thì trước khi mãn khoa. Thì lúc đó các bạn về nhà, các bạn dùng người đời nó khác hẳn rồi. Học ở đây rồi thì dùng người đời và người đời nói chuyện với chúng ta nó khác xa lắm. Mình cảm thấy khác xa, lúc đó mình mới thấy rằng à, trong cái giờ học tại sao tôi lại không chứa được. Lúc đó mình mới nhìn nhận trình độ mình còn kém, chứ cái hiểu biết của mình có chút xíu mà không có tới được. Vì mình chưa thả lỏng, mình chưa quy không thì không thâu nhận được trọn vẹn. Nhưng mà phần nào cũng là may mắn nhất. Trên trường đời này biết bao nhiêu người đã biết được điển giới, có bao nhiêu người đã hiểu được cảnh giải thoát và đặt vấn đề tương lai cho ta, không có bao nhiêu người. Cho nên các bạn là may mắn nhất mà trực tiếp trực diện với tôi, và tôi cũng may mắn nhất được bề trên chiếu thanh quang xuống qua tôi chuyển cho các bạn. Cho nên một mình tôi mà đọc cái này chắc cũng mệt. Đọc đây nói chuyện lẻo lẻo thì muốn nói gì nói, nhưng mà chút nữa lên kia là nó phải mệt rồi. Cúp rồi là cái xác phải mệt, cái xác được giới hạn. Tôi sau mấy tuổi không phải tuổi trẻ, nhưng mà tuổi trẻ lên ngồi làm cái này cũng mệt. Nếu mà không có cái điểm của bề trên chiếu cho cũng cảm thấy mệt. Cho nên cái phần điểm đó nó chiếu ngay hạ đạo thành. Nên các bạn cứ việc nói đạo thì không sao. Biết được bao nhiêu nói bao nhiêu bề trên chiếu cho các bạn rồi sẽ nói. Cho nên tôi nói này là mở đường cho ngày mai. Cứ nói đại rồi nó sẽ. Các bạn tưởng bề trên, tưởng đánh Di Đà, mỗi đêm các bạn niệm Di Đà, Ngài luôn luôn bên bạn. Ngài cứ, bạn cứ thanh tâm nói và tâm chúng ta không bất vụ lợi, tâm chúng ta là tâm hướng độ chúng sanh, thì tự nhiên nguồn điển nó chuyển, các bạn thao thao bất tuyệt. các bạn sẽ nói chuyện hay hơn thôi. Tôi lớn tuổi rồi, giới hạn sức lực đâu có phải trẻ như các bạn, đủ sức lực, hùng dũng. Rồi đây các bạn cứ thử khác rồi, năm này tháng kia nó còn giỏi hơn ông Tám rồi. Ông Tám lúc đó nói còn lỗ thôi, thấy rõ không? Đó, cho nên bề trên luôn luôn hướng độ, luôn luôn ban ơn, luôn luôn gần các bạn mà không có xa các bạn. Cho nên các bạn đừng kỳ thị các bạn và đừng sợ một cái gì. Tất cả mọi người là ta, các bạn ngồi trước 1 triệu người, các bạn nghĩ có 1 người không? Tôi không cần nói 1 triệu người, tôi nói 1 ông đã nghe, tất cả phải nghe. Bởi vì 1 thứ, 1 khuôn, không có sao hết. Thì tự nhiên các bạn nói được và đổ tha được. Chứ đừng sợ sệt, đừng nói mình yếu hèn, mình tu không ra gì, mình không xài, ông trời không cho. Các bạn có xe hơi mà bán, các bạn không xài thì mấy trạm xăng nó không có bán xăng cho các bạn. Mà ai cho? Tiền ai cho? Tiền của ông trời cho, kim mẫu mà mẹ cho, mẹ cho tiền. Thấy không? Thì mình đi mua xăng, xăng của mẹ cho ai? Của đất. Thấy không? Mà sự sáng suốt của ông trời cho, cha trời mẹ đất ban cho mình dùng trong cái lễ phải, không có dùng bậy. Thì lúc nào các bạn cũng dùng được hết. Đừng nói ông Tám tu mấy chục năm, chứ là tôi chưa chắc gì mà tôi hơn các bạn được. Nhiều bạn tu cả 1000 năm mà không có nói ra. Cái tâm ta hiểu hết, ông Tám nói, rồi làm sao? Ông Tám sao giỏi hơn được? Thấy không? Cho nên cái chuyện tu nó là vô cùng. Cho nên chúng ta chỉ lo tự tu, tự tiến, tự giải, tự mở. Không nên chấp người khác và không nên kỳ thị người khác. Bằng lòng học nơi người khác thì các bạn ở đâu cũng lập thuyết pháp để thầy. Bằng thuyết pháp để bạn học đạo mà. Sao? Đâu phải bạn thuyết pháp bạn cho người ta đâu. Nhờ người ta ngồi đối diện với các bạn mới lấy lý này lễ nọ phân tích cho mọi người. Cảm thông thì bạn cảm thông trước họ, thì bạn học trước họ chứ gì. Thấy không? Nhờ họ chúng ta học, cho nên bạn đạo là đúng hơn. Chúng ta đồng như nhau, huynh đệ tỷ muội một nhà, đầm ấm học hỏi trong tinh thần xây dựng và cởi mở. Thì lúc đó các bạn thanh tịnh rồi, các bạn thiếu gì chuyện hỏi. Hỏi móc cũng được, mở cũng được, mà tất cả tâm các bạn độ. Là khác. Bạn phá đi nhưng mà bạn độ. Cho nên trợ ai chúng ta thấy không? Ông cho cái bảo rồi đó. Cái bảo gì sắp đến đó là ông phá chúng ta lo quá chứ. Nhưng mà ông độ. Nó là cái bảo sắp tới rồi, nhà sẽ sập rồi, tiên tan rồi, vợ con mất rồi, tôi đi đâu? Lúc đó nó mới nghĩ chuyện tôi. Ông độ nó. Nắng thiệt nắng, mưa thiệt mưa, tuyết thiệt lạnh. Thiếu thốn cho nó thiệt thiếu thốn, dương giả cho nó thiệt dương giả. Rồi con nó thức tâm. Nó dư giả tiền bạc nhiều quá mà nó mang bệnh nó trị không được. Nó mới nhớ ông trời. Tiền bạc tôi làm bất lực rồi. Ông trời mới làm mạnh. Tất cả những cái hành vi gì mà ông trời làm đều đổ chúng sanh. Khi chúng ta thuyết pháp chúng ta phải hiểu thế này. Những lời gây gắt, những lời hòa ái tinh thần, những chỗ tâm độ mà những chỗ chúng ta cũng tâm kích để cho thiền hạ kinh, thì việc làm đó hữu ích tăng. Thấy chưa? Cho nên cái thuyết pháp không có khó khăn. Vì người đời không chịu mở trí, không chịu tự thức, không chịu trở về vị trí của chính mình mà thôi, thì thấy cái đó là khó khăn. Cái kỳ thật không phải khó khăn. Cho nên tôi kêu gọi sự thanh tịnh tu thiền. Rồi lúc bạn nói cứ nói thật, tôi có nhiều nói nhiều rồi gặp nó mở. Mà cái bên nhiêu của bạn có là bạn không nói, bạn nói cái người ta thì nó kẹt. Thấy không? Cái đà đang tiến của bạn, bạn cứ nói nó mở ra. Bạn còn lấy của người ta về nói là nó đặt được. Rồi nó Đức Phật nói vậy 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 rồi cái câu đó cái nó quên mất. Rồi không biết nói làm sao chặt lắc hết. Bây giờ nói chuyện của tôi. Tôi tu nó vậy vậy đó, tôi làm vậy vậy đó, trước kia tôi như vậy, mà bây giờ tôi công phu khỏe như vậy, tinh tấn như vậy. Rồi người ta thấy à, thằng này nó không có ăn học nhiều mà nó biết được nhiều chuyện. hữu ích, cái pháp này hay, người ta bắt chước ta học, vì người ta muốn tiến hơn. Cái mình được bao nhiêu, mình nói cho họ bấy nhiêu, là các bạn có thành tâm truyền pháp cho người khác. Còn các bạn lấy tầm lưng, các bạn nói thiếu thật tế, xa thực tế là không được. Tôi nói cái gì tôi đã làm, tôi đã học, tôi đã đi. Cho nên những người mà muốn truyền đạo cho những người mới tu, nói chuyện sức khỏe trước. Trước kia tôi sao, bây giờ tôi sao, tôi làm sao được khỏe và vui, gia đình tôi được an. Chính như tôi đủ rồi. Đủ độ người ta bước vào cái thềm đạo pháp và người ta làm người tự đi. Mình không có khả năng bao trùm họ, nhưng mà họ chính là người tự đi. Rồi tương lai họ sẽ khổ độ cho mình, biết đâu sẽ người ta hay hơn mình. Tu một ngày người khi người ta hay hơn mình. Tiền kiếp ta tu nhiều, nay ta tu một ngày là ta đắc đạo. Mà mình tu những là bao nhiêu năm chưa thấy gì hết. Ai mình lãi nhãi quá nhiều, nói chuyện người ta quá nhiều mà chuyện mình không chịu moi ra và phơ bày giữa trời Phật để sửa chữa và tiến hóa. Tại là mình cứ lấy lý thuyết của người khác nói cho hay ru ngủ, nhưng mà thực hành không có. Mà ông diễn không có khai quát, làm sao tận độ chúng sanh được. Cho nên nuôi vi là thực hành chứ không nhận đạo. Nhớ cái câu này.
Cũng như là qua cái điện bên trên xuống qua cái tiểu đạo Bali đó, thì bên trên khuyên ráng cố gắng thiền, thực hành rốt ráo để đạt tới tâm tâm tương ứng, thì chúng nó từ chừng đó chúng ta có đủ mọi sáng suốt để giải quyết hết mọi vấn đề trong những thế gian mà cả trên thế giới nữa. Thì do đó các bạn nào thì ảnh hưởng cái điều đó nên chỉ chú trọng nhiều vào phần thực hành và mong đọc được kinh vô từ. Tuy nhiên còn có một trường hợp, nếu mà chỉ chú trọng thực hành không mà không hiểu được ít nhiều về lý thuyết thì cũng có phần trở ngại. Thì về trình độ mình chưa đọc được kinh vô tự thì xin thầy cho biết là có nên đọc thêm kinh hữu tự không?
Luôn luôn từ hữu gì thì tên vô gì, chúng ta mang cái xác vào và bao nhiêu sự bận rộn kích động và phản động, chúng ta mới chán chờ. Chán chừng rồi bước đi đâu? Bắt đầu đã đọc kinh vô tự và thấy hành vi bất chánh của chúng ta mới nhắm con mắt, cầm cái mồm để dồn lại quá khứ của chính mình. Đó là đọc kinh vô tự. Rồi chúng ta có tứ quan mắt mũi tai miệng thì chúng ta sẽ tham khảo nơi vô tự. Việc làm hàng ngày, gặp gỡ sự đối đãi và những kinh sách, những sự thành công của những vị đã đi trước gom góp để lại chỉ đường dẫn lối cho chúng ta tự tiến, chứ không phải là trách nhiệm chúng ta tiến. Để cho chúng ta tham khảo và tự tiến thì chúng ta mới dìu dắt được tư quan bớt động loạn, bớt hướng ngoại, bớt tranh chấp, mới thật sự về với chính nó. Và về với chính nó thì nó mới nghe được hơi thở của nó và nó biết cái nguyên lý cái cả không vũ trụ. Nó thấy nguyên lý cái cả không vũ trụ đó giúp đỡ cái tâm lẫn thân nó có cơ hội tiến hóa. Thì cái phần tiến hóa nó càng ngày càng nung nấu, thanh cực thanh, hòa thanh, thì cái gì thành tựu ở bên trên, nhẹ làm trời, nặng làm đất, tu hoặc bỏ trầm tâm nó thành tiên Phật. Thì nếu mà chúng ta tương ứng với đường lối đó thì chúng ta với chư tiên chư Phật đâu có xa cách, mình trong cõi tâm tâm tương ứng. Nhưng mà cuộc hành trì phải hành, không hành thì không được. Hành đời lẫn đạo, hữu vi đến vô vi. Mà hữu vi không còn chấp thì làm sao quan tâm? Hữu vi phải hòa tan với mọi trạng thái mới quan tâm. Mà chúng ta còn chấp là không ai được quan tâm. Mà chưa quan tâm á thì làm sao đọc được kinh vô tự? À, từ hữu vi cũng có thể tương ứng với vô vi được nếu chúng ta là quan tâm. Cho nên chúng ta chủ trương đời đạo song tu, nhẫn hòa để thực hành cái kỳ được, hòa tan với mọi giới, thích hồn mới về quê được. Cho nên cái phương pháp đương hành và những lời giảng giải, kể cả tất cả những kinh sách mà Vô Vi đang có và tất cả những tài liệu nhập xác xuống biển giao tâm, xuống biển mà không làm phép để hoành hành, mị người tu, tiếp đáp người tu, quá phép cho nó sợ không, nhưng mà lấy cái lời giao tâm là bề trên muốn tương ứng với chúng sanh, mà chỉ chờ chúng sanh tự thanh lập và tương ứng với bề trên. Cho nên chúng ta hiểu được điều này, cho nên vỏn vẹn phải giữ tâm là quả trạng, mà cái tâm chúng ta phải hòa đời đạo sâm tu mới có thể thực hiện được. Hữu vi phải quán thông, vô vi phải tự thức trong thanh tịnh. Hai đường lối rõ ràng, có ba pháp soi hồn, pháp luân thiền định, tự giải lần lượt và sẽ đi lên.
Xin cảm ơn thầy.
Mô Phật lại thầy. Sao con cái đau con mà con không có đau nhiều,
yeah.
Mà sao con làm như là có cha mẹ ở trên ban cho con. Hãy khi nào mà con muốn đi đâu là con đau thầy, còn con ở nhà con không đau gì. Thành ra con có tội nó láo không thầy?
Không. Bởi vì bề trên chuyển cho bác ở nhà là tu, không có muốn đi đây đi đó làm chi. Thế
không? Phật.
Ở như trở về với thanh tịnh, bởi vì mình nguyện đi chầu Phật thì phải về thanh tịnh.
Bánh thầy thì... con thấy con nó nhà tỷ nhà nó bê bối và con có cái tình thương, cái con qua con dọn dẹp con lo giúp nó, cái con gì con đau
không cần thiết, ở nhà niệm Phật để giúp nó đó. Vì bác lớn tuổi rồi biết tu thì cái thanh quan chiếu xuống thì nó cũng ở trong cái dây của cứu quyền thất tổ, không cần phải động tới tay chân. Càng niệm Phật nhiều, nghiệp giải, giải nghiệp rồi thì người ta sẽ hầu hạ, chứ không phải là mình hầu hạ người ta là hết rồi. Hiểu không? Không phải đi ngược dòng được. Khi mà về trên làm như vậy là muốn bác ngồi yên một chỗ, thì là tu. Thấy không? Thì tới lúc đó thì nó sẽ thay đổi. Cái kia mình giải lần lần cái nghiệp tâm.
Thầy bây giờ con hết muốn đi ra ngoài,
yeah.
Mà con ở ngoài nhà ngoài con sợ quá.
Rồi,
sợ sao? Khi không có cái gió nó khó chịu. Cái nhà con có chút xíu mà thầy. Thành ra ở trong nhà ngoài con sợ kẹt. Mà mở cửa ra con, bạch thầy con thấy sao cái gì nó cũng hôi trong lỗ mũi con hả thầy?
Cái thanh điển của bề trên quan trọng hơn. Lo niệm Phật đi, đi tới lần lần.
Bạch thầy, lúc trước con đau tim đó, con cứ mệt mỏi hoài. Thế từ con vô cái pháp của thầy bây giờ, con không biết con hết hồ nào con hay.
Được.
Bây giờ sức khỏe con dồi dào.
Nó mở ra, cũng như hoa sen mở dân trời, thì bên trên phải quan chiếu. Thì lúc nào cái tâm thanh nhẹ đó là học quan của Đức Di Đà. Cứ là thành tâm thương thượng, chỉ có một con đường đó thôi. Duy nhất là giải thoát, nay được thanh nhẹ thì có cơ hội giải thoát.
Không phải bạch thầy, mà sao luôn luôn thế? Con niệm Phật là cái đầu con rút hoài, có sao?
Cứ nhịp rút, cứ chăng rút. Để mình đi mà. Ở lại đây làm gì?
Con đổi lên thầy.
Lên rồi làm đi làm lại.
Còn chí quyết quá thầy ơi.
Không có ở lại đây làm gì. Còn muốn ở lại thì phải có nhiệm vụ để độ đời.
Thầy
tương lai về trên sẽ sắp đặt. Nếu chí quyết về là thôi, trên ta sẽ soạn cho mình có cơ hội chào Phật. Cho nên dù gì giá trị tu học nó vậy, lần lượt phải bỏ hết tất cả những cái gì mà có thể ghi vào tâm. Cho nên khi bắt thiền rồi nó không còn cái gì dính líu hết. Hỏi cho mình mấy tiếng đồng hồ đi đâu, không biết, cái gì cũng không, đạt được chứ không mới thấy đạo. Hiểu không? Mà người ta người thường kêu họ ngồi mấy tiếng đồng hồ vậy được không? Không.
nó bày chuyện này bày chuyện kia cho họ ngồi như vậy không được. Mà mình ngồi như vậy như được là để trên để chiếu cố gắng giữ thanh tịnh và phát ra một đại nguyện tâm độ chúng sanh.
Tại sao con những lời những tiếng con người tâm tu con giải thoát luôn là tại
sao bậc già bậc càng tu thì hồn các càng trẻ không có phải già nữa đâu. Đừng có chấp vào trong cái già đẹp. Xác này cũng như cây khổ thụ, hồn tam trong lặng, trẻ trung.
Dạ thưa chị, tôi tên Điếm ở Sydney. Em muốn hỏi gì đến đề này là em có nghe cái phương pháp này và em có đọc được cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý, tức là tôi tầm đạo số 7. Và theo cái hiếu kỳ của em có đọc thêm một cuốn Thiền Thực Hành. Và trong việc hàng ngày của em đó, em có làm mà em không có đi về phần tâm linh, tức là em chỉ thực hành để cho em có cái sức khỏe. Như vậy nó đã đủ hay chưa, hay là em phải tìm hiểu thêm để mà, tại vì em muốn giúp được nhiều người, như vậy nó đủ hay là phải tìm hiểu thêm để mình có nhiều cái phần nào hay nữa. Như chị đã thiền qua một năm ngoài thì chị chỉ cho em để em biết, nếu mà hay thì em sẽ theo.
Thấy cái pháp này nó có hai cách triển khai. Một cái thứ nhất là giúp cho mình về sức khỏe, cái thứ hai về đạo tâm linh. Dạ. Mà chị cảm thấy cái gian này không có hạnh phúc thì chị tìm tới cái cách thứ hai và làm cho giải thoát cái mục tiêu của phương pháp này, là cái cuối cùng là giải thoát cái tâm hồn của mình.
Dạ. Dạ em cảm ơn.
Nếu chị không có tâm linh, nãy giờ chị hỏi cái gì đó, chị đã có tâm linh chị mới bằng lòng giúp mọi người. Nhưng mà cái phần của pháp lý vô vi, khoa học huyền bí giúp cho chị có sức khỏe, chị thấy có hiểu niệm chính chị làm cho chị. Rồi bây giờ chính chị dấn thân vào xã hội để cứu độ chúng sanh, đó là chị đã có tâm linh. Rồi đường đi từ sức khỏe đi tới tâm linh, phương pháp vô vi và sơ học Hồ Chí Minh có cái thiền định. Trong một thời gian chị giúp đỡ mọi người trong hoàn cảnh đau khổ thiếu thốn, dẫn cho họ tiến trở về ổn định. Khi mà chị thấy rõ những cái hoàn cảnh đau khổ ở thế gian vì sự nhầm lẫn của mọi cá nhân mà tạo ra, thì lúc đó chị học thêm về pháp luân thiền chuyển và thiền định tại gia còn hơn là chị đi ra ngoài mà không cứu được chúng sanh. Lúc đó chị mới cảm thấy cái quyền diệu của vô vi, và chính căn bản của chị là độ tha cứu người. Hành trình chị đang làm là cứu khổ ban vui, không khác gì pháp lý. Nhưng mà đi sâu đó, để dụng hồ nhận nhiệm vụ thì còn làm nhiều cõi nữa. Cho nên sự liên hệ của thể xác chị đã chứng minh chị biết rằng ba cõi thiên địa nhân chỉ có phần, nhưng mà chị mới có phần trong nhân quần trong thực hành chút chưa hết. Rồi cố gắng làm nữa sẽ thực hiện thiên địa nhân và khoái. Thì cái đó là sự mong muốn tâm linh của chị. Đó là căn bản phải phát triển ở tương lai. Thì không khác gì vô vi. Rồi đây chị biết làm sơ Hồ Chí Minh, tương lai chị cũng phải pháp luân thiền định. Thì không có cái gì cần phải thêm. Nhưng mà trình độ tới thì sẽ áp dụng. Hiểu chưa? Ok.
Nghe nói chị hành thiền pháp tư duy đã lâu, đây là những giữ sức khỏe. Tuy nhiên tôi nghe nói thiền thường hay bị điên hay tẩu hòa nhập ma, cái trường hợp đó có hay không, và nếu xảy ra thì có cách nào để giải?
Theo như thầy có dạy đó thì muốn thiền thì phải có linh sư dẫn dắt. mà nguyên sư dẫn dắt thì chỉ dạy rõ ràng, đi theo đúng phương pháp thì không có gì trở ngại, còn những thiền giả hành sai hoặc là sửa thì sai một đi, đi một dặm thành thử có thể bị đau quả nhập ma. À, còn khi chết thì đau quả nhập ma thì tôi biết phải giải thích hàng có đêm cho mỗi lần sinh.
Cái trường hợp tẩu quả nhập ma là hành giả với tuổi trẻ thường bị, vì mình thấy mình hít hơi mạnh quá, càng hít càng mạnh, rồi thấy mình tung ra đây là ma quỷ, mình vẫn cũng ta, cái ý chí ác độc vẫn còn luôn, cho nên càng hít càng sâu mà không chịu dọn về lối thoát. Cho nên đây người ta kêu phải sơ hồn trước, mở bộ đạo thường bất chánh hạ tắc loạn, bên trên không đàng hoàng thì ở dưới có làm gì nó cũng lộn xộn. Cho nên mình phải cho cái bộ đầu khai mở. Bộ đầu là lối thoát cho tất cả cơ tạng. Cho nên bộ đầu định rồi mới ở bên dưới cái hoa hậu lên, nó mới có chỗ sức. Thay vì nó làm bước ra luôn lại tẩu quả nhập ma nghiêm khục nói bậy, nhưng mà cái này xuất ra là ánh sáng hòa hợp với thanh giới tạo thành hào quang. Cũng hai cái xuất, nhưng mà xuất lên không có lối thoát là tạo thành nó tẩu quả nhập ma loạn trí. Mà lên có lối thoát rồi không có tẩu quả nhập ma. Cho nên pháp lý vô vi đã ngừa cái sự tẩu quả nhập ma và đặt nặng sơ học trước, pháp luân sau, thiền định cho. Nhưng mà bây giờ còn ngừa thêm một lần nữa soi hồn và chiếu mình chưa kể. Vì bản tánh của con người sân si dễ đầy, nắm giận đủ thứ mà làm cho luồng điển không có thông, không có thông suốt. Cho nên bắt soi hồn rồi làm chiếu mình để nó giải bớt cái quả can và làm việc cho ngũ tạng điều hòa trước khi ngồi làm pháp luân, thì cái vụ tẩu quả nhập ma không còn nữa đối với những người thực hành đúng theo pháp lý vô vi. Còn nếu bị tẩu quả nhập ma thì chỉ cho uống thuốc ngủ, thì tự quên cái ý chí của nó muốn trữ lực lượng để đánh đổ người ta, nó chỉ ngủ thời gian 15 ngày nó quên hết.
Tôi hân hạnh được biết cô Phương này và ông xã cô Phương nhân dịp đại hội ở bên Hoa Kỳ vừa qua, cả hai tôi nhìn với một cái cảm tình chan chứa. Rồi sau đó tôi cũng có liên lạc thơ từ về vấn đề trao đổi tu học. Cái điều tôi đến đây không gọi là làm bàn thôi, chỉ có tình huynh đệ tỉ muội trong vui. Tôi cái lòng tôi ao ước hồi đó giờ đó là khuyên anh em bạn đạo chúng ta làm sao ráng giúp dẫn cho người Úc tu để trả cái ơn cho họ. Bởi vì họ dớt ta từ biển và đem về đền cư lo cho cả đủ thứ hết. Thú thật lúc nào tôi cũng nuôi cái đó trong tâm mà hoàn cảnh chưa cho phép. Nói người Úc khó nghe quá. Bởi vì họ có cái đạo của họ, Christian là Phật giáo, mà họ lại không hiểu những cái đạo khác và những cái văn hóa khác bên ngoài nhiều. Tôi có thử mấy lần thì thất bại. Một là ngôn ngữ cũng không có được bằng họ. Hai nữa là họ còn đứng có cái mặt cảm tự tôn nhiều quá. Vì vì chúng ta đang ở cái thế thật ở trong sự này, thì tôi rất mừng được thấy cô Phương, anh Văn lúc đó, ông xã và nữ, và lại có thêm một hai người bạn đạo cũng là nữ nữa. Thì tôi tự hỏi và mừng thầm có lẽ đây là cái dịp tra chuyển cho một thế tôi để mà từ đó phát triển cái mối đạo vô vi trong giới người Úc, rồi nó sẽ lan tràn ra khắp nơi. Vậy tôi không biết cô Phương sau khi đi dự cái khóa này về có cái hoạch định gì bàn với ông xã để thực hiện cái việc đó chắc. Rồi từ đó chúng tôi sẽ hết lòng trong khả năng hỗ trợ trong cái nhiệm vụ ích này, không phải anh một factory mà có thể ở dưới sân này. Chẳng hạn lấy ví dụ đơn giản, nếu hai ông bà quyết tâm tu, có đức thầy hỗ trợ thân điện, kia bề trên hỗ trợ thân điện, rồi cái sự tu đó một ngày gần đây sẽ được tiến triển, cả hai ông bà khả quan, rồi chúng tôi có thể mời hai ông bà đi đây đi đó nói chuyện cho người nghe về cái hữu ích và tầm quan trọng của hành thiền này mà tôn giáo nào cũng tiến được hết, vì đây nó là cái kỹ thuật. Vì bên Hoa Kỳ có nhiều người Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo tu, những người bên Pháp cũng toàn Thiên Chúa giáo và một tụng tu của pháp này mà không phải giới thường mà giới đại trí thức. Thì cô Phương có cái ý định đó không? Ta là bây giờ cũng được hay là gặp sau buổi hội thảo này cũng không sao?
Dạ, em muốn nói là nếu mà em nhận được cái băng đó của buổi họp mấy ngày nay thì em sẽ ráng mà dịch qua anh Văn để cho là nhà em hiểu. Tại vì anh ấy giờ sao đi nữa thì cũng giỏi hơn em về phần anh Văn, thành ra mới có thể giảng được cho những người bạn. Còn nghĩa là em chỉ tiếp ý thôi, chứ dạ em chỉ biết phiên dịch thôi, chứ thông dịch em cũng không có rành, và những cái chữ trong đạo đó thì cũng khó lắm. Thành ra nghĩa là em cũng sẽ sẵn sàng dịch qua, và nghĩa là hy vọng là anh hiểu được. Rồi nghĩa là chúng em tuần nào cũng bàn cãi với nhau, nhưng mà bàn luận nhiều bằng tiếng Anh không, mà tại vì tiếng Việt ở trên đó không có nhiều người tập đó, mà em cũng thiếu nhiều lắm. Nên là em cũng hy vọng là sẽ làm được.
Chứ sau khi đi về đại hội về đó, tôi nhìn thấy một cái khối lực lượng nhân tài của người Việt mình ở bên Hoa Kỳ, và đặc biệt gần đây bác sĩ giáo sư Hoàng Nhân Đức đã đưa cái môn thiền định này vào dạy trong đại học y khoa. Rồi anh Dương Thanh Sơn, tiến sĩ về computer, cũng có dạy cái môn này ở đại học bên Canada.
Cho nên tu nó phải có ngày tới giờ, có cơ duyên. Nào mà người ta thành đạt, ai cũng muốn cống hiến cho người khác, nhưng mà chưa đúng ngày đúng giờ thì chưa làm được. Rồi cố gắng trì thì chí tu, rồi từ đó nó sẽ có ngày tới giờ, nó có cơ duyên. Nhiều khi các bạn nói sơ sơ mà có người ta theo. Nhiều khi tôi cố ý đi tới nói ông đó mà ông đã không nặng. Vì sao? Vì cái nghiệp ông còn nặng, sự tâm tối ông bị ràng buộc, không có mở được. Cho nên chúng ta phải học nhẫn hòa, kỳ này nó không được kỳ khác, lúc nào cũng vui. Và chúng ta thấy rằng càng chơi với những người bạn tâm tối, chúng ta rõ giá trị của nghiệp duyên. Nhờ nghiệp duyên hồn mới có cơ hội thức, ràng buộc càng ngày càng tâm tối, bực tức mới tìm ánh sáng. Đó là đạo mạc rào tức khắc được. Cho nên cái duyên tu hành nó cũng phải có ngày tới giờ. Cũng như Hoàng Văn Đức với tôi gặp gỡ từ Việt Nam, tôi tặng ông của tôi tập đạo, ông bỏ thành tủ luôn. Nó làm việc của ông thôi, tôi 10 năm sau mới gặp, rồi mới moi ra, té ra, vũ báu mà không biết. Rồi ngày nay ngài thực hành, ngài làm, đi tới, cái đó đâu có phải của tôi, cái của chính ngài, mở ra, trong đó nó có. Tôi chỉ cách mở tủ thôi, trong tủ nó thiếu gì, thiết ly dẫn đời thiên hoa, tự tránh tai nạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, tương lai chúng ta thấy một y sĩ đâu có khó khăn. Chính tôi là y sĩ chắc. Tôi không ăn bậy, tôi không nói bậy, tôi không có khùng, có bệnh. À, nếu tôi chịu ăn bậy, tôi nói bậy thì ngày nào tôi sẽ khùng và bệnh. Thế chưa? Càng ngày ta niệm Phật rồi, ta thức tâm, ta không có muốn nói. Cái lời nói, cái hơi thở của chúng ta lúc nào cũng ấm êm và truyền cảm cho mọi người. Chúng ta có phung phí hơi thở mà để đi cai đầu. Thật ra hơi thở của người vô vi càng ngày càng gọn lại và càng sử dụng trong lĩnh vực cần thiết và không sử dụng trong lĩnh vực không cần thiết. Cho nên trong gia can chúng ta sẽ em lời nói của mẹ hiền truyền cảm cho con, lời nói người vợ truyền cảm cho chồng, lời nói người chồng truyền cảm cho người vợ hôm nay đó, lời nói của người bạn truyền cảm cho người bạn, thì sự đổi lại nó sẽ đi tới sự công bằng. Và nó thấy rằng Thượng Đế đã gieo lương lành cho chúng sanh, và tới ngày nay chúng sanh chưa chịu học, chúng ta được mây được bao nhiêu sự lóng lánh trong nội tâm mà người khác chịu học. Cho nên chúng ta chỉ nói cho họ thấy, và họ thấy cái nghiệp duyên họ, họ thấy lấy, họ lấy quán làm ăn.
Nhưng mà tôi cũng nghe trong một cái thiểu số nào đó cũng mắc cái bệnh như tôi, nhưng mà tôi nói thiệt là khi tôi là cái người là thấy nhất, biết mà không làm được, nói thẳng thắn như vậy. Người ta không biết không làm thì thôi, cho mình biết mà không làm được thì mỗi ngày tôi thấy khổ sở tôi như vậy đó, biết mà không làm được, mà không biết cái chuyện gì mà nó không làm được, mà nó cứ trì kéo mình như vậy. Thì mỗi lần tôi gặp được chị hay gặp được người thì nhắc tôi về, tôi gắng thêm. Và bây giờ cũng là một cái dịp tốt để tôi cố gắng thêm, tôi làm nhiều hơn.
Có cái tội dung túng lục căn lục trần, phóng túng lục căn lục trần, cho nên nó hoành hành thể xác nó sanh bệnh. Thì nghiêm trị lục căn lục trần như nghiêm phụ đối với con cái, giữ cho toàn hồ, làm chủ chia hai khối. Khối tâm thức là toàn hồ, phải nghiêm trị. Lệnh tôi ra thì các anh mới được cục cửa, lệnh tôi chưa ra các anh động đậy, phạt các anh làm pháp luân tơ sát, tự nhiên nó phải trở lại. Phải chia ra hai khối, tôi phải có một cái nghị lực đó. Chủ là cái thần thức của chúng ta, hạ lệnh là nó phải làm, chưa hạ lệnh nó đề nghị là phạt ngay tức khắc, đừng có để trễ. Phải để trễ là nó lâm áp. Các bạn thử coi à, các bạn đừng thiền, nên cho các bạn quay một cuốn phim hồi xưa, ông ai với một cô nào, thì tự nhiên nó lôi xuống. Khi mà nó có cái ý động đó, mình phải nghiêm trị tức khắc, phải thực hiện pháp luân thường chuyển và niệm Phật cho tôi nghe kỹ càng trước khi thực hiện cái chuyện tốt. Hạ cái lệnh là nó phải ngưng nghe. Cho nên ý chí của chúng ta luôn luôn nghiêm chỉnh chấp hành, và ý chí của chúng ta liên hệ với trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Ta tin Thượng Đế, ta tin Phật, ta là một vị Phật, ta là một vị Thượng Đế, thì không sao cái lệnh của chúng ta đưa xuống mà được cản, không có ai dám cản trở hết. Lệnh của ta đưa xuống là phải thực thi cho kỳ được. Cho nên muốn tu phải nghiêm chỉnh, muốn sửa nước, muốn phục quốc, muốn hồi tâm cũng phải nghiêm chỉnh. Chứ đừng nói cái chuyện u ơ đó mà được cái gì. Chúng ta không còn thì giờ để chơi cái chuyện u ơ nữa, mà phải nghiêm trị, nghiêm hành nó mới thành đạt. Kể cả cái tinh thần phục quốc, cứu nước, cứu dân, cứu ta, cứu nhân loại, tinh thần đó phải có. Kiếp con người ở thế gian ăn của thiên hạ, công lao của người ta trồng lúa làm gạo cho chúng ta, sự hy sinh của lúa gạo rất nhiều. Chí khôn của loài người đã đóng góp cho chúng ta có căn nhà ở, có cái ao mặc, có xe hơi đi. Chúng ta phải thực thi cho đúng mức, nghiêm chỉnh để cứu độ ta và hoàn trả cho nào từ bao nhiêu kiếp. Thì con người mới đứng đắn là con người có kiếp hạ nguyên mà chuyển về thượng hóa.